Ngay chiều hôm đó, James gọi Jason đến phòng làm việc của mình. Gần đây anh đã phân công cho Jason một nhiệm vụ, và tình hình thực hiện công việc này tỏ ra không mấy thuận lợi. Hai người cũng đã trao đổi với nhau, nhưng buổi nói chuyện ấy cũng chẳng lấy gì làm thú vị, và kể từ hôm đó mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng hơn. Giờ đây, James thử đặt mình vào vị trí của Jason để nhìn lại toàn bộ vấn đề, hy vọng rằng những điều mà anh vừa học được từ Jones có thể giúp cải thiện được mối quan hệ này. Jason này, James nói, anh còn nhớ công việc mà tôi đã giao cho anh tuần trước hay không? Công việc mà chúng ta đã bàn với nhau ấy. Jason thản nhiên nhìn ra cửa sổ. Dĩ nhiên là nhớ, thưa sếp. Cố nén bực bội trong lòng, James nói tiếp. Khi tôi giao công việc đó cho anh có thật sự hiểu rõ yêu cầu của tôi không? Anh hãy nói thật cho tôi biết đi. Jason nhìn James, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Tôi không hoàn toàn hiểu hết những điều ông muốn nói. Tôi nghĩ có thể mình đã đoán được ý của ông, nhưng rốt cuộc không phải như thế. Vì sao ông lại muốn biết điều đó? James mỉm cười, cố gắng làm cho buổi nói chuyện bớt căng thẳng. Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều và cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cho tôi hỏi anh một câu. Nếu không hoàn toàn hiểu rõ điều tôi mong muốn, tại sao anh lại không yêu tục? Tại sao anh lại không yêu cầu tôi nói rõ hơn? Bởi vì, Jason đáp, tôi không muốn ông nghĩ rằng tôi không tập trung, không để tâm đến những điều ông nói. Hơn nữa, tôi khá tự tin rằng mình hiểu được những gì ông muốn. Tôi chỉ không chú ý đến những chi tiết đó cho đến khi ông nói. Tôi hiểu rồi. Vừa nói, James vừa cọ mấy ngón tay vào cái cằm thô ráp của mình. Anh hiểu Jason sợ rằng sếp sẽ có ấn tượng không tốt với mình nếu thừa nhận rằng mình chưa hiểu ý sếp. Vì thế anh ta đã không yêu cầu James nói rõ hơn mà lại cố tỏ vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cảm ơn Jason. Tôi chỉ cần có thế. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh. Dạ không có chi, Jason nói và xoay lưng bước ra phía cửa, lòng thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. À, còn một điều nữa Jason. James vừa nói và chia tay ra. Còn gì nữa sao, thưa ông? Xin lỗi anh. Jason cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cảm ơn sếp, anh lặng lẽ nói khi bắt tay James. Khi Jason đi khỏi, James mỉm cười, trong lòng anh cảm thấy thật nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy vui như vậy. Anh vừa cười vừa ra khỏi văn phòng, tiến về phía bãi đậu xe. Vừa đi anh vừa chào tạm biệt những người đồng nghiệp cũng đi về vào lúc đó. Thậm chí anh vẫn còn cười khi về đến nhà và mọi người cũng đáp lại anh bằng những nụ cười thật tươi. Họ cảm thấy hạnh phúc khi lâu lắm rồi mới lại thấy James vui vẻ đến thế. Ngày hôm sau, James vẫn còn thấy vui. Bắt đầu một ngày mới, anh nhìn lướt qua núi hồ sơ trên bàn làm việc rồi phân chia chúng thành từng chồng nhỏ cho các nhân viên cấp dưới của mình và không quên dành ra một chồng nhỏ cho mình. Sau đó, anh sắp xếp từng chồng hồ sơ theo mức độ phức tạp tăng dần của công việc. Anh quyết định ngay từ hôm nay, anh sẽ giao bớt công việc cho các nhân viên của mình. Bắt đầu từ những công việc nhỏ và đơn giản nhất vì anh biết rằng còn phải học rất nhiều mới có thể giao việc một cách hiệu quả. James luôn nhắc nhở mình rằng cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi giao việc cho bất kỳ ai. Người đầu tiên phải nắm rõ yêu cầu của những công việc này không ai khác, chính là anh. Chính anh phải biết cụ thể mình mong chờ điều gì và đâu là kết quả cần có. Do đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên James cảm thấy tự tin hơn khi gặp các nhân viên. Anh bước đến chiếc bảng trắng và viết lên phía trước những điều anh đã ghi hôm qua. Luôn luôn chuẩn bị kỹ trước khi thực hiện công việc ủy quyền. Cho đến 5 giờ 30 phút chiều hôm đó, James đã gặp hết từng nhân viên trực tiếp dưới quyền của mình. Anh giải thích rõ với từng người những mong muốn của mình và đề cập cụ thể kết quả mong đợi sẽ phải như thế nào. Anh cũng phân định rõ những lĩnh vực nào được phép linh hoạt sáng tạo và những lĩnh vực nào cần tuân theo khuôn phép định sẵn. Sau khi giải thích xong từng công việc, anh luôn yêu cầu mỗi nhân viên liệt kê hay lặp lại những gì anh đã yêu cầu họ. Đôi lúc có người hiểu đúng ngay từ đầu, nhưng cũng có lúc James phải giải thích lại cho họ dễ hiểu hơn. Và anh vô cùng áy náy khi nhận ra rằng trước đây mình đã giải thích công việc rất mơ hồ, khó hiểu. Vì thế anh vui vẻ giải thích cho đến khi nào họ hoàn toàn hiểu rõ mới thôi. Kết quả thật đáng khả quan. Đến cuối tuần mọi người đều hoàn thành đúng hạn các công việc mà anh đã giao phó. Sự cảm kích và phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt James, bởi vì anh đã chút được một gánh nặng khổng lồ. Không chỉ James mà các nhân viên của anh cũng cảm thấy rất vui. Ngày thứ 6 tuần ấy, cả phòng James tràn đầy không khí vui tươi, thoải mái. Riêng James cảm thấy tự hào khi nhìn lại những gì anh và các nhân viên đã cùng nhau hoàn thành. Thậm chí đến vợ James cũng nhận thấy sự khác biệt khi anh về nhà tối hôm ấy. Không chỉ luôn tươi cười, James còn hào hứng hơn khi nói về kỳ nghỉ cuối tuần, một đề tài đã lâu cả gia đình anh không hề nhắc đến. Mọi người trong gia đình của James cũng cảm thấy rất hoài nghi. Họ không biết tâm trạng tốt đẹp của anh sẽ tồn tại được bao lâu, nhưng rõ ràng là họ cảm thấy rất thích cảm giác vui vẻ đó.